Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 268. Phong thủy nuôi cá trong nhà 3. Góc truyện audio.com. Thứ hai, số lượng cá nuôi. Rất nhiều người đều cho rằng số lượng cá là số lẻ thì may mắn, ví dụ như 1, 3, 5, 7, 9. Số chẵn như 2, 4, 6, 8, 10 là xui. Những người này cho rằng chẵn trong số chẵn hài âm với thương, vì thế nên không được may mắn. Kỳ thực không nên suy đoán như thế, bởi vì phong thủy có lý luận phân tích khác. Trong phong thủy, thường thì sẽ kết hợp số lượng cá với hà đồ hoặc kết hợp với lạc thư, hai thứ cùng kết hợp thì càng tăng thêm sức mạnh. Hiện dùng số lạc thư kết hợp với số đuôi cá để luận phong thủy. Một đuôi, nhất bạch tham lang tinh, là cát tinh, có thể vượng tài. Hai đuôi, nhị hắc cự môn tinh, là hung tinh, bất lợi cho tài vận. Ba đuôi, tam bích lộc tồn tinh, là hung tinh, bất lợi cho tài vận. Bốn đuôi, tứ lục văn khúc tinh, là cát tinh, có thể vượng tài. Năm đuôi, ngũ hoàng liêm trinh tinh, là hung tinh, bất lợi cho tài vận. Sáu đuôi, lục bạch vũ khúc tinh, là cát tinh, có thể vượng tài. Bảy đuôi, thất xích phá quân tinh, là hung tinh, bất lợi cho tài vận. Tám đuôi, bát bạch tả phụ tinh, là cát tinh, có thể vượng tài. Chín đuôi, cửu tử hữu bật tinh, là cát tinh, có thể vượng tài. Mười đuôi thì giống như một đuôi, mười một đuôi thì tính là hai đuôi, mười hai đuôi thì tính là ba đuôi, còn lại cứ thế mà suy ra. Thứ ba, màu sắc của cá. Cá vàng có màu sắc khác nhau thì cũng thuộc ngũ hành khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng tới phong thủy. Nếu như cá nuôi có màu vàng kim hoặc màu trắng thì ngũ hành thuộc kim, kim có thể sinh thủy, vì thế nên khả năng thúc đẩy tài vận khá mạnh. Nếu như màu của cá nuôi là đen, xanh lam, hoặc xám thì ngũ hành thuộc thủy, thủy có thể vượng thủy, vì thế nên thúc đẩy tài vận cũng rất mạnh. Nếu cá có màu đỏ tím hoặc cam, ngũ hành thuộc hỏa, hỏa sẽ làm tổn hại thủy, vì thế khả năng thúc đẩy tài vận khá yếu. Nếu cá có màu vàng hoặc màu cà phê thì ngũ hành thuộc thổ, thổ khắc thủy, vì vậy thúc đẩy tài vận rất yếu. Thứ tư là vị trí đặt bể cá. 1. Đừng nuôi cá ở trong phòng ngủ, nhà vệ sinh hay phòng bếp. Nuôi ở trong phòng ngủ càng không tốt, nó sẽ làm bạn bị thiệt hại về vật chất, ví dụ như bị mất trộm, thậm chí còn bị cướp giật. Vì vậy nuôi cá ở phòng khách hoặc ở ngoài nhà thì tốt hơn, đặt bể cá ở phía bắc và phía đông nam thì tuyệt đối không có sự cố gì, nhưng còn phải xem tình hình của nhà cửa rồi mới quyết định được. 2. Nếu muốn phát huy được tác dụng của việc đặt bể cá thì phải chú ý đến hướng của mỗi phòng. Vị trí tài lộc thích hợp để đặt bể cá thường thì ở vị trí đối diện cửa ra vào, không được bày biện nhiều vật lộn xộn. Góc tường, sàn nhà không được để bong chóc hư hại, phải tránh đặt bể cá ở trung tâm căn phòng. Hướng đông nam là tiền tài và giàu có, phía bắc là sự nghiệp thành công, vì thế nên đặt bể cá ở phía đông nam hoặc phía bắc, tốt nhất nên đặt ở nơi có thể cảm ứng nhanh chóng và có lợi như chỗ cửa ra vào, cũng chính là vị trí phía trước sân, làm như vậy đồng thời có thể tạo nên cảnh đẹp cho phòng làm việc, bày trí một bể cá đẹp, khắp nơi đều tràn ngập màu xanh và sức sống, có lợi cho việc thư giãn và nâng cao tinh thần, mở rộng mối quan hệ giao tiếp. Nhất định phải dựa vào tính toán quy hoạch không gian và phương hướng theo phong thủy để lựa chọn phương hướng may mắn. Rất nhiều người đều nói, cách tốt nhất để nhà cửa có phong thủy tốt chính là nuôi cá vàng ở trong bể. Góc truyện audio.com, cá, nhưng lúc nuôi cá cần phải chú ý đến phong thủy nuôi cá. Trong phong thủy học chúng ta cho rằng cá chết là bởi vì càn vận rủi thay người nhà. Trong phong thủy nuôi cá trong nhà, cá chép là biểu tượng của sự cát tường, bởi vì cá chép đại diện cho hy vọng mong muốn được thăng tiến trong sự nghiệp và quyền lực, giống như cá chép vượt long môn tiến lên một bước, thế nên cá chép là một biểu tượng vô cùng may mắn. Sau khi nghe Dương Tử Mi giải thích xong, sắc mặt của Trần Phương Phương trở nên tái mét, hình dáng bể cá, cả số lượng cá và vị trí đặt bể cá của cô ấy đều phạm vào đại kỵ của phong thủy, chẳng trách lại kéo lũ trộm cắp tới đây, thường xuyên mất đồ hao của. Còn nữa nhé, nếu như sau này bạn lớn rồi mà còn đặt bể cá ở trong phòng thì sẽ trở thành gái ế không ai thèm lấy đấy. Dương Tử Mi cười nói, Trần Phương Phương lại biến sắc thêm lần nữa, cô lập tức bê bể cá vàng kia lên toan vứt đi. Dương Tử Mi ngăn cô lại, chỉ cho cô đặt bể cá ở chỗ thích hợp trong phòng khách, đồng thời bảo cô ấy mua thêm hai con cá nữa về là mọi thứ đều được hóa giải rồi, không cần phải lãng phí. Trần Phương Phương cũng không nỡ vứt bể cá này đi, thứ nhất là, đây là đồ chị họ cô ấy tặng, thứ hai là cô ấy cũng thật sự rất thích bể cá này. Nếu như Dương Tử Mi đã nói như thế là được thì cô ấy cũng yên tâm rồi. Nói ra cũng thật kỳ lạ, sau đó nhà cô ấy cũng thật sự không bị mất trộm đồ nữa. Mẹ cô ấy còn tưởng đó là do khóc mắng ở ngoài đường có hiệu quả, mà không biết rằng, phong thủy bị dò dỉ của nhà cô ấy đã được Dương Tử Mi khéo léo ngăn lại rồi. Cách chương.